Chắc 28, chương 16, bí mật dưới hầm. Nancy thở dài, nàng tự trách mình quá tàn nhẫn. Mặc dù trong đời hành động, đây không phải là vụ giết người thứ nhất của nàng. Nàng chỉ tiếc là không có cách nào hạ sát chống dánh và nhẹ nhàng hơn, để dung mạo nạn nhân khỏi bị tàn phá. Nàng nhướng mắt vào bàn điện thoại. Là người được huấn luyện và có nhiều kinh nghiệm, Nancy phân ngài ra nơi giấu cuộn băng nhựa. Cái máy ghi âm tí hon còn cháy đèn. Nàng gỡ cuộn băng ra khỏi máy, cất vào sách. Thì một tiếng động làm máu trong huyết quản nàng đông cứng. Cánh cửa kẹt mở, thằng bé con giữ thang máy ló đầu vào. Thấy nàng, mặt nó tươi rói. Nó mạnh dạn xô cửa, đon đả. Gớm, tìm Nancy mãi. Tưởng đứa bé câm bặt. Nó vừa đụng phải xác chết, nằm ngửa giữa phòng điện thoại. Một con ruồi đập cánh xanh sạch, từ dũng máu, bay lên đậu trên mũi đứa bé. Nó giật mình, dập mũi. Con ruồi do da bay đi chỗ khác. Không khí trong phòng nặng nề. Nancy có cảm giác như đang bị nhốt trong thùng sắt. Thả xuống biển sâu, ngộp thở vì thiếu dưỡng khí. Đứa bé kêu thất thanh. Người chết, trời ơi! Nó xoay lưng, toan chạy ra ngoài. Nancy ôn tồn, em đi đâu? Đứa bé hớt hơ hớt hải. Em sợ lắm, ai giết cô ấy? Hở Nancy. Chị không biết. Để em báo tin cho ban giám đốc. Em nói đúng, nhưng thông thả nào. Em đợi chị đi với. Đứa bé không dám ngó sát chết nữa. Cử chỉ của nó làm Nancy thương hại. Định mạng trớ trêu, run rủi nó vào phòng này giữa lúc nàng chuẩn bị đi ra. Đành rằng nàng có thiện cảm với nó, nhưng nàng vẫn không thể đặt tính mạng của đứa bé giữ thang máy lên trên tính mạng của nàng và gia đình nàng. Chạm tay vào nắm cửa, định mở. Đứa bé nghe Nancy nói bỗng rụt lại. Nàng biết là nàng đã thắng. Nàng hỏi. Em gặp anh ấy chưa? Đứa bé đáp. Rồi, có lẽ giờ này anh ấy đã lên phòng. Giọng nói thân mật ấy, nàng đã nghe không biết mấy mươi lần. Nàng thường nhủ, có dịp sẽ mang thằng bé đi xa. Không có con, Nancy cảm thấy cuộc đời trống trải. Nàng tin nó sẽ có thể làm em nuôi nàng, để an ủi nàng trong những phút cô đơn. Giờ đây, giấc mộng của nàng đã tan thành khói. Nàng không được quyền ngần ngại nữa. Thằng bé phải chết, tuy nó hoàn toàn vô tội. Còn nàng, nàng phải giết nó, cho dù là tội ác ghê tởm mà nàng không bao giờ nghĩ sẽ dúng tay. Cặp mắt của Nancy bắn tóe luồng sáng dữ dội, dường như đánh hơi thấy việc chẳng lành. Đứa bé lùi sát cửa, miệng lí nhí. Nancy, chị giết cô giữ điện thoại. Không đáp. Nancy đưa bàn tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán. Đứa bé òa khóc. Nancy, em có làm gì Nancy đâu? Giọng Nancy khẳng đặc, nàng nói như trong cơn đồng thiếp. Phải, em có làm gì Nancy đâu? Chị cũng biết thế. Nhưng đến lượt nàng nín thinh. Nàng không có đủ can đảm nói hết ý nghĩ của mình. Trong đời, nhiều lần nàng đã thản nhiên đâm mũi dao nhọn quắc vào lưng đàn ông, rồi rút ra, lau sạch máu bằng đồ lót của người chết. Có lần, nàng ngồi dắt chân chữ ngủ, phì phèo thuốc lá, trong khi nạn nhân quằn quại dưới đất ôm bụng, cố ấn cho ruột khỏi phèo ra. Nàng có thể chấm dứt tiếng rên la bằng phát súng thật ngọt, nhưng nàng không thích đứng dậy. Nàng phải ngồi hút hết điếu thuốc và uống cạn ly whisky vừa rót. Những năm đùa rỡn với tử thần trong hàng ngũ do thám rượu đã tạo cho nàng một trái tim khô khan, gần như vô tình cảm. Tuy nhiên, lần này nàng lại xúc động. Đứa bé chắp tay trước ngực, giải lìa lịa. Em lại chị. Phút quan hệ nhất đã tới. Sở dĩ nàng còn trù trừ vì chưa tìm ra cách nói rõ ý xấu xa của nàng. Nàng chưa hội đủ nghị lực để báo cho thằng bé biết nàng sẽ giết nó. Giết một cách thản nhiên như trẻ nít giết con kiến. Đứa bé giữ thang máy lại dạy dột lên tiếng trước. Bằng giọng cầu khẩn, ướt nhèm nước mắt, nó xin nàng tha giết. Nghĩa là nó đã đọc được những điều rùng rợn mà nàng đang giấu kín trong óc. Và đó là lý do bắt Nancy phải xử ngay. Nàng hất hàm, em theo đạo Thiên Chúa. Nó đáp, dần, chị ơi, đừng giết em, tội nghiệp. Nàng nói, quỳ xuống cầu kinh đi. Nancy đã vượt qua chặng gai go nhất trong cuộc vật lộn giữa bổn phận tự cứu và tình nhân đạo. Nàng không còn rụt rè nữa. Giọng nàng trầm trầm như lời khuyên cuối cùng của vị linh mục trong phòng giam vắng lạnh. Riêng tử tù sắp lên pháp trường được nghe. Đừng xin xỏ vô ích, quỳ xuống cầu kinh đi. Đứa bé thu nhỏ người như muốn trốn cái nhìn soi mói của người nữ đau phủ. Mặt nó trắng bệch, không còn giọt máu. Hai chân nó sập sệ, hàm răng đập vào nhau cầm cập. Nancy không tỏ vẻ sửng sốt. Bất cứ ai cũng có thái độ như thằng bé khi biết mình sắp chết. Gặp ông Hoàng lại khách sạn Philippines, nàng còn sợ hơn nhiều. Nàng trở nên tàn nhẫn khác thường. Nàng xô thằng bé ngã chuối. Miệng súng của nàng khạc ngọn lửa màu da cam khét lẹt. Viên đạn ghê gớm đâm nát ngực nó. Nó chỉ kêu được tiếng trời ơi, yếu ớt rồi liệm trên đất. Thế là Nancy đã hạ sát hai người, hai nạn nhân vô tội. Nàng chép miệng, cất súng vào sắt, mở cửa ra hành lang. Nàng không ngăn được vui mừng khi thấy hành lang vắng tanh. Vì nếu gặp ai, nàng bắt buộc phải phạm tội sát nhân một lần nữa. Thang máy từ từ đưa nàng trở lên phòng. Cửa phòng chỉ khép hờ. Xô vào nàng thấy Vồn. Gã bồi trẻ tuổi không mặc bộ đồ đồng phục công nhân khách sạn cứng ngắc. Hắn diện bộ công lê bằng hàng len đắt tiền, màu xanh nhạt, cắt rất đẹp, cái cà giặt trắng, chấm vàng, ưỡn phòng một cách hồng hĩnh trên cổ áo sơ mi xanh nước biển. Hắn dùng giả, Nancy. Nàng chìa tay cho hắn bắt. Hắn giữ bàn tay nàng lâu hơn thường lệ. Giống vào kinh nghiệm, nàng không lạ gì tâm tính đàn ông. Dầu là công nhân khách sạn hay là tỷ phú giàu quả, đàn ông đứng trước mỹ nhân đều ham muốn. Vaughn yêu thầm, nhớ trộm nàng từ lâu. Hắn không phải là công nhân khách sạn thực thụ, mà là gián điệp ru, cũng như thiếu nữ giữ điện thoại ở tầng dưới. Đúng ra, hắn là đảng viên 14K, một trong những hội kín có thế lực ở Hồng Kông và Macau, chuyên về ám sát, bắt cóc, trộm cướp, buôn lậu và chứa thổ. Bản lãnh của hắn đã lọt vào mắt ru và hắn được kết nạp. Nàng ngồi xuống ghế, cặp mắt đen lái, ngước nhìn gã bồi. Hắn chỉ độ 20 là cùng. Hắn không có cái đẹp dạm dở của đàn ông đứng tuổi, song cái miệng tình tứ, đôi mắt hơi ướt, rất dễ lôi cuốn những thiếu phụ cô đơn và thèm khát ái tình. Nàng giữ mình rất khéo, nên chưa ngã hẳn vào tai hắn. Cũng như mọi lần trò chuyện với nàng trong phòng vắng, hắn ngây người, da mặt nóng ran như đứng kề lò lửa. Nếu được nàng đói hoài, có lẽ bảo nhảy vào giặt dầu sôi, hắn cũng không từ. Nàng kéo hắn ngồi theo. Hắn hỏi nàng giọng vụng về. Thằng bé vừa gọi tôi. Nancy cần gì? Nàng cầm bàn tay hắn, đặt lên đùi. Cái áo tàu ngắn cũng cẩn, phơi lộ làn da trắng xanh. Nàng nhận thấy Vồn rung rung khi được mơn trớn da thịt của nàng. Hơi ấm từ thân thể nàng tỏa ra, lẫn mùi nước hoa Oregon thành một chất quyến rũ ngọt ngào. Gã bồi chưa phải là kẻ lão luyện trong tình trường, nên nàng không tin hắn có đủ bản lãnh chống trả. Nàng hỏi đột ngột, này anh, tôi cần gặp Silop. Hắn giật mình. Tại sao Nancy biết Silop có mặt ở đây? Nancy giọng chán nản. Anh không giúp được thì thôi. Nancy cần Silop làm gì? Chuyện quan trọng. Nancy ngồi sát người hắn. Hắn luồn tay ngang lưng nàng, riết thật chặt. Nàng hỏi, anh còn nhớ đêm dẫn tôi đi quan trai không? Hắn gật đầu, nhớ. Đêm ấy, lần đầu Nancy đã có những cử chỉ thân mật với tôi. Đúng, tôi đã đối với anh bằng cảm tình đặc biệt. Trên đường về, tôi đã giữ tay anh thật lâu trong tay tôi. Nàng nói dối. Hắn nắm tay nàng thì đúng hơn. Nàng mỉm cười. Anh dễ thương quá. Nói xong, nàng hé miệng. Hắn hôn môi nàng, rồi ôm cứng nàng. Đèn trong phòng sáng trưng, gã bồi xinh trai thuận tay tắt hết những ngọn đèn trên trần. Ngọn đèn cuối cùng màu xanh còn cháy trên cái bàn nhỏ. Tiếng máy điều hòa khí hậu nổi nhẹ nhẹ như ru ngủ. Nàng gỡ tay hắn ra. Hắn hỏi dồn, tại sao, Nancy? Nàng thở dài, rầu rĩ. Tôi vừa nhớ đến gã người đàn ông đêm ấy. Cái đêm chúng mình đi quan trai. Anh biết hắn làm gì tôi không? Trời ơi, sao Nancy dám gọi ông Gomez là hắn? Tưởng anh bên vực tôi, không ngờ. Hắn sững sờ. Gomez làm gì Nancy? Nancy cười thầm, lửa ái tình đã đốt cháy sự thận trọng cố hữu của hắn. Nàng lắc đầu. Thôi, tôi chẳng nói nữa. Sợ xảy ra chuyện không hay cho anh và hai đứa mình. Gã bồi lai vai nàng. Đừng nói, đừng sợ, chắc Gomez đã làm hỏng với Nancy. Một giọt lệ long lanh trong khóe mắt nàng. Nàng nói giọng đầy uất ức. Anh nói đúng, hắn đã cưỡng bức tôi. Giọng gã đàn ông run lên trong căm hận. Rồi sao nữa? Nàng sụt sùi. Hắn giữ tôi lại hơn một giờ trong phòng. Trong một giờ ấy, Gomez chỉ cần mấy phút để dặn dò công việc. Von rít giọng, Gomez, tao sẽ giết mày. Nàng đổ thêm dầu vào lửa. Tôi căn anh. Gã đàn ông trợn mắt. Em khinh tôi không đủ tài nghệ giết thằng Gomez ư? Không phải. Tôi đâu dám coi thường anh, chẳng qua còn si lớp. Để tôi trình trước với si lớp, rồi cho Gomez một bài học cũng là chưa muộn. Ngẫm nghĩ một lát, hắn mỉm cười. Ừ nhỉ, tôi quên khuấy. Dầu sao, si lớp cũng là cấp trên của chúng mình và Gomez. Nói đoạn, hắn đẩy nhẹ nàng nằm xuống đi văn. Nàng phản đối. Đừng anh, ai giàu thì khốn. Nàng dùng dậy, rúng rẩy sang phòng ngủ. Vòn lảo đảo theo sau, mặt đỏ gai chỉ thèm muốn. Hắn không kịp khép cửa, ôm nàng hôn lung tung, vào má, vào cổ như người điên. Như khối thịt vô tri giác, nàng không cưỡng lại, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nàng đã đạt được một phần mục đích. Giờ đây, nàng còn thiết gì thân thể nữa? Tâm trí nàng còn bận nghĩ đến mẹ và em gái. Gã bồi xinh trai đặt tay lên khuy áo nàng. Nàng biết kháng cự là vô ích. Nàng nằm ngửa trên giường, mắt mở rộng, nhìn vào khoảng không. Nếu hắn nhìn thấy, hắn sẽ phải rùng mình, sởn gai ốc, vì con mắt ráo quạnh ấy báo hiệu cho thần chết. Nancy sẵn sàng thỏa mãn hắn, nhưng trước đó nàng cần biết thêm một điều nữa. Cái sườn xám đã được cởi tung, ném xuống đất. Da thịt nàng hiện ra lồ lộ. Vòn cúi xuống, bỗng nàng xô hắn ra, giọng ngọt ngào. Anh ơi, si lớp ở đâu? Hắn thở hổn hển. Lát nữa tôi sẽ điện thoại cho si lớp. Nàng nói giọng ngao ngán. Lát nữa là gì? anh không biết ghen. Phải rồi, anh chỉ thích xác thịt của tôi, chứ có yêu tôi thành thật đâu mà ghen. Gã đàn ông lớn tiếng. Nếu tôi chỉ ham mê, nhục dục, thì trời tru, đất diệt tôi đi. Tôi sẽ gọi ngay cho xì lớp. Nhấc điện thoại, hắn ra lệnh. Cho phòng 125. Nancy nín thở lắng nghe. Vaughn nói, thưa đây là Robert. Giọng nói khàn khàn của C-Lớp dẫn ra. Đây là Philip. Gì đấy? Thưa, có chuyện cần. Nửa giờ nữa, tôi sẽ đợi anh trong phòng. Hắn gác máy, vẻ mặt hân hoan, mắt lừ lừ nhìn hắn. Nancy đút bàn tay vào miệng sắt. Cử chỉ của nàng không làm hắn ngờ vực. Nhưng đến khi thấy khẩu súng, hắn bật ngửa, bản năng người gián điệp thức dậy trong lòng. Hắn hoành tay, tóm chộp khẩu súng quái ác. Song Nancy đã phản ứng nhanh hơn. Nàng bóp cò hai lần liên tiếp. Loại đạn ghép này có sức công phá cực mạnh. Mỗi viên đạn nhỏ xíu này có thể giết chết một nạn nhân giảm dở. Xuyên qua thịt, viên đạn sẽ tách thành nhiều hộp chì li li, đâm thủng lục phủ, ngũ tạng nạn nhân. Hắn ôm mặt, chúi vào tường. Nàng thản nhiên mặc quần áo. 10 phút sau, nàng xuống dưới nhà. Gặp viên quản lý cúi đầu chào. Nàng nói, tôi đi vắng ít ngày, chiều nay phiền ông sai bồi lên thu xếp đồ đạc trong phòng tôi. Ra đến cửa khách sạn, Nancy đứng lại và châm điếu thuốc Romance. Thuốc lá của nàng cũng đượm mùi nước hoa Oregon. Chợt nàng nghe tiếng dài chạy cồm cộp và tiếng nói hoảng hốt phía sau. Nàng biết là nhân viên khách sạn đã khám phá ra 2 xác chết trong phòng điện thoại. Nàng khoan thai bước vào, ánh nắng ban ngày rực rỡ. Bỏ đại lộ Nathan, con đường dài nhất và thẳng băng như cái thước kẻ học trò ở Cửu Long. Taxi rẽ vào đường Caravon, lữ quán Ren, tọa lạc ở góc, cách đó một quãng ngắn. Nancy đã quá quen với tòa khách sạn gồm 200 phòng này. Nàng thường đến ăn cơm vì tiệm Viking ở đó với cầu thang tròn, thảm lót đỏ tía, được coi là một trong những nhà hàng điệu nghệ và sang trọng. Xì lớp giống kén ăn, hắn giống thích ngủ trong phòng thoáng khí, giường màu xanh mát, cửa hai lớp dễ ngăn tiếng động bên ngoài. Bàn tay vươn ra là có đủ loại âm nhạc, tất cả các tiện nghi này hắn có thể tìm thấy tại Ren. Tuy nhiên, giờ đây Nancy đến lữ quán Ren chẳng phải để tận hưởng những thời khắc thoải mái mà để chạm trán với tử thần. C-Lớp đợi nàng bên trong và nàng không thể đoán được kết quả cuộc gặp gỡ này sẽ ra sao. C-Lớp là con cáo già của ngành gián điệp Xô Viết. Và lý nào con cáo già đáng sợ ấy lại không khám phá ra kế hoạch của nàng? Dẫm lên tấm thảm mềm nhũn, Nancy phập phồng lo ngại. Nàng có cảm giác như sập chân trên bãi cát ướt. Mỗi lúc một tục sâu. Đến phòng, nàng gõ cửa. Tiếng xì lốp vọng ra hách dịch. Cứ vào. Thấy Nancy, xì lốp sửng sốt một giây đồng hồ. Song giọng hắn vẫn không hề mất vẻ đường vệ. Chào Nancy. Nàng quen hắn từ lâu. Đúng hơn, hắn là bạn của chồng nàng. Lẽ ra, chào hỏi thân mật. Nàng chỉ đáp lạnh nhạt. Không dám, chào ông. Silop kéo ghế mời nàng. Vòn đâu? Tôi nhờ anh ấy gọi điện thoại cho ông. Vì tôi không biết ông ở đâu. Giả lại, tôi mới nghe tin ông đến đây. Vì chỉ thị cấp trên, dặn tôi tiếp xúc với Rousselop. Ông thay Rousselop. Không, tôi đi thẳng từ Hà Nội, còn Rousselop từ Mạc Tư Khoa qua bằng nẻo Trung Quốc. Hẳn bà muốn biết lý do tôi được phái đến Hồng Kông. Dĩ nhiên, Silop gọi nàng là bà. Như vậy, nghĩa là câu chuyện sắp sửa gay cấn. Châm thuốc hút, Silop đáp chậm rãi. Tôi nghĩ là bà đã biết. Nancy bàng hoàng. Ông nói gì? Tôi không hiểu. Silop cười khẩy. Bà đóng trò thật giỏi. Nhưng bà ơi, bà đừng tưởng trung ương ru mù mắt. Ngày sau khi một thiếu phụ tên là Yvonne đến Ben và đổi tên bà, chúng tôi đã khám phá ra. Chính tôi đã tóm được Văn Bình. Mai cho hắn, thừa cơ hỗn độn, hắn đã nhanh chân chạy thoát. Trong khi ấy, bà bị giam dưới tiềm thủy đỉnh của ông Hoàng, ngoài khơi đảo Lan Tàu. Nghe Si Lớp nói, trống ngực nàng đập thình thịch. Tuy nhiên, nàng gắng trấn tĩnh để khỏi lộ vẻ hoảng hốt. Si Lớp búng tàn thuốc qua cửa sổ mở rộng. Bà ngạc nhiên, phải không? Rồi đây, bà còn ngạc nhiên nhiều hơn nữa. Chúng tôi đã phân ra âm mưu kinh khủng của lão Hoàng, nhưng chưa cần ra tay. Hoạt động lâu ngày tại đây, bà phải biết tổ chức của Phu Chung. Ngoài mặt thì là đồng minh, nhưng trong lòng Phu Chung không muốn hợp tác thành thật với chúng tôi. Biết vậy, chúng tôi đứng ngoài. Bà đã đọc Lã Phụng tiên chưa? Nhà thơ luận lý này có một bài ngụ ngôn tuyệt diệu về ngao cò tranh chấp. Chúng tôi muốn đóng vai trò ngư ông. Lão Hoàng là ngao, chạm trán với con cò Phu Chung. Ngao cò chơi nhau, ngư ông thủ lợi, bà hiểu chưa? Xì lớp cất tiếng cười ha hả. Tiếng cười của hắn như được pha trộn âm thanh loảng xoảng rùng rợn của những con dao được mài trên đá. Cười xong, hắn nói, bà đã rõ đoạn kết, tôi khỏi cần kể lại. Thú thật với bà, mục đích của tôi là mong cho Phu Chung bị loại ra ngoài dòng chiến, và tôi đã được tội nguyện. Nancy biểu môi. Ông là kẻ phản bạn. Giọng cười của Silop rên rít như gió xoáy trong cánh đồng trống. Cảm ơn bà đã chọn được danh từ rất đúng. Làm nghề gián điệp, được thiên hạ gọi là phản bạn lại là điều hân hạnh. Vì không phản bạn, nhất định phải chết. Nancy cười nhạt. Tôi thà chết chứ không làm như ông. Silop vẫn cười. Bà chóng quên quá. 5 năm về trước, chính bà đã phản ông hoàng. Nàng đáp thản nhiên, trước khác, bây giờ khác, dầu sao phu chung cũng là đồng chí của ông. Mượn tay ông hoàng giết đồng chí, ông quả là người tán tận lương tâm. Bà lầm, biết một mà không biết hai, mối hiểm nguy của nghề gián điệp. Phu chung đã lợi dụng tình đồng chí để phỏng tay trên những kết quả mà Trung ương ru, tiêu tốn hàng chục triệu đô la mới có. Riêng việc này cũng đủ kết tội phu chung. Song tôi không thể giết phu chung, tôi cũng không thể yêu cầu Bắc Kinh khiển trách phu chung. Lão hoàng đã gãi đúng chỗ ngứa của tôi. Phu chung bị giết, mảnh đất dụng võ Hồng Kông chỉ còn lại hai kẻ thù, C-Lop và Jack 28. Nói xong, C-Lop điềm nhiên hút thuốc lá. Sự điềm nhiên của hắn làm máu Nancy đông lại trong huyết quản. Nàng đoán hắn sẽ nói những điều ghê gớm hơn nữa, và nàng vững tâm chờ đợi. Như người bị lúng trên bãi sình, phải khôn khéo, nhẹ nhàng mới khỏi bị chôn sống. Nàng cảm thấy phải tuyệt đối mềm mỏng, tùy cơ, ứng biến đối với con cáo già Si Lớp. Hút hết điếu thuốc, Si Lớp hỏi nàng, giọng đổi khác. Bà có gì cần báo cáo? Nancy lắc đầu. Không, còn tài liệu. Ông vừa biết tài liệu đã bị người ta đoạt mất. Tội bà quá nặng, không thể tha thứ. Ông chẳng cần đe dọa. Tôi cũng biết. Tuy nhiên, kế hoạch bị bại lộ chẳng phải tại tôi. Trách nhiệm, Trung ương phải gánh chịu. Tôi tin là nội tuyến của ông hoàng đã nằm tại Trung ương. Nhất cử, nhất động của ta đều bị ông hoàng biết hết. Tôi mới rời Hồng Kông. Ở Sài Gòn, ông hoàng đã nắm được tin. Ông ta lén lút theo tôi lên khắp châu Á. Nếu tôi không lầm, các nhân viên của ta đã bị họ thủ tiêu nhất loạt. Lão hoàng khôn lắm. Lão chỉ giết một nhân viên của ta ở Mani, còn hầu hết vẫn được bình yên. Sở dĩ ông hoàng không giết sạch vì sợ lộ tẩy. Giả lại, mục tiêu của lão ta chẳng phải là bọn nhân viên cấp dưới, mà là cuộn phim do bà mang về, và quan hệ hơn nữa là phu chung và tôi. Nancy thở dài. Sự thể đã ra thế này, tùy ông định liệu. Tì lớp nói, bà có thể cứu vãn được tình thế. Nancy nhún vai, ông đừng quá tin vào tôi. Bà nói cũng có lý. Thật khó tin là vì bà đến đây, chẳng phải vì tôi mà là vì Văn Bình. Nancy tưởng như sấm sét vừa quật xuống giữa phòng, tai nàng ù hẳn, nàng chẳng còn nghe được gì nữa. Một phút sau, nàng mới nghe loáng thoáng tiếng cười ngạo nghễ của Silop. Vâng, bà đến đây là do lệnh của Jack 28. Chẳng qua hắn bắt cóc Rosie và dùng cô bé ngây thơ này để gây áp lực với bà. Bản lãnh, gan dạ và điềm tĩnh của người nữ điệp viên giàu kinh nghiệm đã tan biến. Nancy trở lại thực chất mềm yếu của người đàn bà muôn thuở. Bất giác, nàng òa khóc như đứa trẻ. Xì lớp, nhếch mép, cười nham hiểm. Hắn biết là đã chinh phục được nàng. Đợi nàng khóc một lát, hắn mới nói. Bà đã thấy chưa? Bà có thể qua mặt tôi, qua mặt nhiều người, nhưng không thể qua mặt tổ chức. Việc gì tổ chức của ta cũng biết. Ngay sau khi Jack 28 ghé đảo, ta đã phân ra mưu mô thâm độc của lão hoàng. Kể ra, lão chơi ta một vố đào điếng. Tài liệu quan trọng bị cướp đoạt. Biết bao công phu xây đắp của ta bị tan thành mây khói. Đền bù lại, cơ sở của Phu Chung và Tình Báo Sở bị loại trừ. Tuy nhiên, thế cờ chỉ thay đổi có lợi cho ta nếu ta tương kế, tự kế, tiêu diệt được Lão Hoàng và Sở Mật Vụ ở Hồng Kông. Bà Nancy, theo nội quy, bà không tránh khỏi tội tử hình. Bà đã đánh mất tài liệu vô giá. Bà đã tiết lộ danh sách nhân viên của tổ chức rải rác trên khắp châu Á. Một số bị chết hoặc bị bắt. Cách đây không lâu, bà lại phạm thêm tội ác tày trời. Tội thứ nhất, hạ sát nữ điện thoại viên của khách sạn Ben, đồng nghiệp của bà. Thứ hai, hạ sát Von, cũng là đồng nghiệp của bà. Thứ ba, hạ sát đứa bé gác thang máy. Dù sao, tôi cũng cố gắng dành cho bà cơ hội đãi công chuộc tội. Cơ hội này đã tới. Bà hãy giúp tổ chức triệt hạ Jack 28, mạng sống của Jack 28, đổi lấy toàn thể nhân viên ta ở Biển Đông, cộng với chục triệu đô la vẫn còn rẻ chán. Và trong trường hợp triệt hạ được Jack 28, Trung ương sẽ sẵn sàng bỏ qua hành động phản bội của bà. Nancy ngồi phịch xuống, hai tay ôm. Nàng không muốn nghe lời buộc tội và dỗ dành của C-Lớp nữa. Danh bất hư truyền. C-Lớp đã có tài đọc được ý nghĩ của thiên hạ. Thật không may cho nàng, vì nàng đã dấp phải hắn. Tiếng nói của C-Lớp vẫn xoáy vào tai nàng, mồm một. Bà bịt tai làm gì? Bà ráng nghe tôi nói nốt. Bà đinh ninh hạ thủ được hai nhân viên của tôi và thằng bé vô tội kia là bảo vệ được bí mật. Bà lầm to. Vì giết họ, bà đã gián tiếp thú nhận gian ý của bà. Bà hiểu chưa? Trong đời gián điệp, nhiều khi mình muốn giữ bí mật mà lại vô tình bại lộ bí mật. Cho nên tôi chỉ suy nghĩ nửa phút đồng hồ là tìm ra thủ phạm. Nancy lại khóc rưng rức. C-Lớp nói dằn từng tiếng. Lần sau, nếu có Diễm Phúc sống sót, bà nên thận trọng thêm nữa mỗi khi giết người. Bà muốn che mắt tôi mà lại thiếu thận trọng trong việc dùng đạn. Hừ, đạn ghém chỉ bắn được bằng súng đặc biệt do Trung ương chế riêng cho nữ nhân viên. Bà đáng tội tử hình. Tuy nhiên, có cảm tình từ lâu với bà, nên tôi sẵn sàng bỏ qua. Không những thế, tôi còn muốn cứu bà. Nancy, tôi có thể cứu bà. Tôi lại có thể cứu em gái bà, miễn bà nghe lời tôi. Mắt Nancy sáng long lanh. Trong khoảnh khắc, hình ảnh của chàng trai Hào Hoa đã mờ trước khuôn mặt ốm yếu, xanh mát của mẹ nàng và đôi má hồng hào, ngây thơ của em nàng. Nàng quên bẵng những lời đã hứa với Văn Bình trong khách sạn. Dầu sao, nàng cũng là nhân viên ru. Chồng nàng từng giữ trách vụ cao cấp trong tổ chức của ru. Nàng phải trung thành với ru. Silop đã đứng sát người nàng. Hắn nghe rõ trái tim nàng đập mạnh sau làn vải mỏng. Nàng vẫn quyến rũ như xưa. Silop muốn gì riết tấm thân căn phòng ấy. Song bản năng nghề nghiệp đã giữ tay hắn lại. Trái chín đã hái, chờ ướp lạnh được đầy đủ, rồi thưởng thức cũng chưa muộn. Khi ấy lại còn thơm ngon hơn nữa. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ, hắn sẽ thanh toán xong món nợ máu với Văn Bình. Hắn ráng chờ tới phút thành công, rồi ôm gọn Nancy vào lòng. Ngẩng đầu, nàng hỏi, ông có thể hứa chắc với tôi không? Si lớp đáp, trong đời gián điệp, tôi hứa bậy đã nhiều, nhưng đây là lần thứ nhất tôi đã hứa thành thật. Tôi tin bà đã hiểu tôi hơn. Nàng tần ngần, vậy ông muốn tôi làm gì? Si lớp mỉm cười bí mật. Mời bà uống với tôi một ly rượu, rồi trò chuyện. Đây là vodka thượng hạng, vừa chở từ Mạc Tư Khoa tới. À, tôi còn quên cái này. Silop rút từ trong túi ra một cái hộp hình chữ nhật, bọc giấy màu óng ánh. Nancy đỡ lấy, mặt vui hẳn, mở gói, nàng ồ lên một tiếng. Bên trong là ve nước hoa xinh xẻo. Nàng nắm bàn tay gân guốc của Silop. Em cảm ơn ông. Nancy thường xúc cảm mạnh mẽ mỗi khi được tặng nước hoa Oregon. Silop đã hiểu rõ sở thích của nàng. Hắn rót vodka mời bưng tận miệng nàng. Nàng uống hết một hơi. Silop lại chìa gói thuốc quen thuộc, thứ Rutman's nàng dẫn hút. Silop đã tỏ ra biết cách chiều chuộng nàng. Đối với kẻ thật lòng ấy, Nancy không thể tiếp tục nghi ngại nữa. Nàng lim dim mắt nhìn hắn. Bỗng dưng nàng khao khát ái tình. Trong cơn xúc cảm, nàng cần được ôm ấp. Giọng nói của Silop trở nên êm ái và đôn hậu khác thường. Hắn đặt một bàn tay lên vai nàng. Nàng đờ đẫn như một pho tượng. Silop siết chặt dòng ngực phập phồng. Cái đồng hồ lớn treo ngoài hành lang khách sạn, điểm 12 giờ trưa.